Và giờ này chúng ta sẽ được lắng nghe lời Chúa trong Sơ Minh Nhất đoạn 11, từ câu 1 tới câu 15. Sự giải cứu Gia-be, sự nhận biết Sau-lơ làm vua. Na-hách, người A-môn, đi đến vây Gia-be trong Ga-li-át. Cả dân Gia-be nói cùng Na-hách rằng: hãy lập ước cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xử ông. Na-hách, người A-môn, đáp rằng: ta sẽ lập giao ước cùng các ngươi theo cách này. Phải khoét hết thải con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel. Các trưởng lão Gia-be nói cùng người rằng: xin hãy cho chúng tôi 7 ngày đình chiến. Chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel. Nếu không ai giải cứu chúng tôi, thì chúng tôi sẽ ra đi đầu hàng. Vậy sứ giả đến Gibea, thành của Sau-lơ, thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Lúc ấy Sau-lơ ở ruộng trở về, đi sau bò mình. Người hỏi rằng: cớ chi dân sự khóc như vậy? Người ta thuật lại lời các người Gia-be đã nói. Vừa nghe tin này, Sau-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động, và cơn giận người nổi phừng phừng. Người bắt một con bò, xả ra từng miếng, gửi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao này: phàm ai không ra theo Sau-lơ và Sa-mu-ên thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên dân sự, nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người. Sau-lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xét, có 300.000 người Israel và 30.000 người Giu-đa. Chúng nói cùng sứ giả đã đến rằng: hãy nói cùng người Gia-be trong Ga-li-át, đến mai khi mặt trời đã nắng bóng thì anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thuật lại các lời này cho dân Gia-be, dân này lấy làm vui mừng và nói cùng người A-môn rằng: ngày mai chúng ta sẽ đi ra cùng các ngươi. Các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải. Nhưng sáng ngày mai, Sau-lơ chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân A-môn vừa lúc canh năm và đánh dân A-môn cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tản lạc đến nỗi không có hai người chung nhau. Dân sự nói cùng Sa-mu-ên rằng: ai đã nói Sau-lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phói những người đó cho chúng tôi giết đi. Nhưng Sau-lơ đáp: chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Sa-mu-ên nói cùng dân sự rằng: chúng ta hãy đi đến Ginh-ganh đặng lậm nước lại. Cả dân sự đều đi đến Ginh-ganh, tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va chúng lập Sau-lơ làm vua. Tại đó chúng dân của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn Sau-lơ và hết thảy người Israel vui mừng không xiết. Xin kính mời Thánh đồng ngồi.
Những ai xin công việc làm tại hãng sở đều biết rằng giai đoạn đầu mình làm việc đó, mình phải chứng tỏ mình là người siêng năng, cần mẫn trong công việc để người chủ hay là người quản lý hài lòng mà nhận mình vào permanent. Và sau khi được nhận làm permanent rồi đó, thì lúc bây giờ mình có thể làm việc lè thè được, tại vì không sẽ đuổi nữa. Nhưng mà trong giai đoạn đầu phải cố gắng hết sức làm việc siêng năng. Đó là cách mà tôi thấy người Úc, người Việt Nam ở tại đây hay làm. Khi ví sánh hôn nhân giữa người Tây Phương và người Á Đông, có người nói rằng hôn nhân của người Tây Phương giống như là bắt nồi nước sôi, để trên bếp không có lửa, rồi từ từ nó nguội dần. Còn hôn nhân của người Á Đông thì giống như bắt nồi nước lạnh, để trên bếp có lửa, cho nên nóng dần. Vấn đề là nhiệt thành, lúc nào cũng nhiệt thành cả, phải không? Đối với người phục vụ Đức Chúa Trời và Hội Thánh Ngài, thái độ nhiệt thành ban đầu và tình yêu ban đầu đối với Ngài cần được tiếp tục luôn, chứ không phải hồi lên hồi xuống. Vì nếu về xa mà hâm hẩm á, thì là thậm chí nguy. Phần đoạn Thánh Kinh Thánh trong Sơ-minh thứ nhất đoạn 11 câu 1 đến câu 15 cho thấy Sau-lơ đã nhiệt thành với sứ mạng ban đầu. Nhưng lòng nhiệt thành đó có tiếp tục hay không? Và chúng ta suy nghĩ về văn đoạn Thánh này qua ba ý chính. Thứ nhất là nan đề của dân thành Gia-be. Thứ hai là lòng nhiệt thành của Sau-lơ. Và thứ ba, phản ứng của Sa-mu-ên và toàn dân đối với Sau-lơ. Địa điểm Gia-be trong Galiad nằm bên kia bờ sông Giô-đanh, thuộc chi phái Manasse, cách nơi Sao-lơ sống khoảng 60 cây số về hướng đông bắc, tiếp giáp với dân A-môn. Mà dân A-môn là hậu tự của Lót, cháu của Abraham. Với con khi Lót ăn nằm với con gái của mình trong một cơn say rượu, sanh ra dòng dõi này. Và dòng dõi này, dân A-môn này đã từng ngăn cản bước tiến của dân Israel vào đất hứa, và họ tiếp tục là mối nguy cơ của dân Israel trải qua các đời. Na-bách vua A-môn kéo đại binh bao vây thành Gia-be. Dân trong thành không muốn đổ máu và biết rằng mình không thể chống cự nổi, nên đề nghị: hãy lập ước cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự ông. Lời đề nghị này gây cho chúng ta rất nhiều thắc mắc. Thứ nhất, không bao lâu trước đó, toàn dân Israel yêu cầu có một vua y như các dân tộc khác đã có rồi. Chẳng lẽ Na-hách người A-môn cũng có thể làm vua cho họ sao? Điều này cho thấy rằng khi đối diện trước vấn đề hiểm nguy, quan điểm thuộc linh không có chỗ đứng trong sự giải quyết của một số con dân Đức Chúa Trời. Họ chỉ muốn yên thân. Thứ hai, khi Sao-lơ được chọn làm vua đó, đến dân Israel đó, một số người ăn không ngồi rồi nói với nhau rằng: hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Bây giờ lời nói đó tưởng rằng chỉ là lời nói của những người ăn không ngồi rồi, nhưng mà nó ảnh hưởng sâu đậm trong dân Israel, đến nỗi họ sẵn sàng đầu hàng mà không chịu đến với Sao-lơ để cầu cứu. Cho nên trong công việc hộ thánh cũng vậy, lắm khi lời nói của những người ăn không ngờ rồi ảnh hưởng hộ thánh sâu đậm, gây cho hộ thánh không thể làm gì được. Thì nghe xong, Na-hách vua A-môn trả lời rằng: ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này, phải khoét hết thải con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel. Câu nói này của Na-hách cho thấy rằng Na-hách là một người kiêu ngạo, phách lối, lợi dụng tình hình để hạ nhục không những cho dân thành Gia-be mà cho cả dân Israel nữa. Lý do là họ không thể bảo vệ đồng bào của mình. Giống như cánh tay hữu tượng trưng cho sức mạnh của một người, thì con mắt hữu đó cũng tượng trưng cho cái gì rất là cao quý mà người ta không thể để con mắt hữu bị móc ra được, bị khoét được. Tại vì điều đó trở nên một sự nhục nhã, hay là nói một cách khác theo văn hóa lúc giờ đó, một sự nguyền rủa. Trước đây dân Philistine trả thù Samson, khi Samson giết nhiều người của họ đó, thì họ trả thù cách nào? Họ khoét con mắt của Samson cho Samson bị mù để hạ nhục. Rồi sau này vua Nebuchadnezzar của Babylon cũng khoét con mắt của vua Sedekia để trút cơn giận của mình, tại vì vua phản bội. Cho nên bây giờ quý vị thấy tôi thường phải đeo mắt kính không, để bảo vệ, tôi sợ bị khoét mắt đó. Rồi tôi nhớ có người hỏi tôi rằng tại sao những ông là lãnh chúa hải tặc đó thường bị mù mắt, không có cái mắt bị che một bên đó, thì có phải là ông bị khoét mắt không? Thì tôi có nghe người ta phỏng vấn cái ông lãnh chúa hải tặc đó, một bài phỏng vấn cũng hay lắm. Người ta hỏi ông lãnh chúa rằng, tên hải tặc rằng: xin ông cho biết tại sao ông mang cánh tay giả mà có móc sắt? Thì được trả lời rằng: trong một trận sát lá cà với cái đám hải tặc khác, thì tôi bị chém đứt tay, cho nên tôi phải mang tay giả mà có móc sắt. Thì thế thì còn tại sao ông bị mù con mắt? Thì chuyện cũng chẳng có gì quan trọng. Ngày hôm sau, sau khi tôi gắn tay giả đó, tôi bị ngứa mắt, tôi quên, tôi gãi. Chúng ta nhớ là cụ Samuel đã nói với dân Israel: ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời các của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vì thế chúng ta thấy làm lạ là tại sao dân thành Gia-be đáp lời rằng: xin hãy cho chúng tôi 7 ngày đình chiến, chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel. Nếu không có ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi ra đầu hàng. Nghĩa là họ không cầu hỏi Đức Chúa Trời trước nan đề này, con phải giải quyết làm sao. Họ cũng không nhờ tiên tri của Đức Chúa Trời là Samuel cầu thai nữa. Và họ cũng không chịu đến với Samuel là vua của họ để mà cầu cứu nữa. Điểm này cho thấy gì đây? Khi mà dân sinh muốn sống gần gũi với thế giới văn minh vật chất đó, thì lòng nương cậy Đức Chúa Trời của họ cũng sẽ xa vắng à. Và điều này cũng áp dụng đúng với chúng ta. Khi chúng ta quá làm quen với thế giới văn minh vật chất này, cái gì cũng cần có máy móc tiền bạc, thì lòng tin cậy Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ xa vắng. Chúng ta sẽ không cầu nguyện, sẽ không cần một sư cầu thai, sẽ không cần những anh em trong hội thánh giúp đỡ. Cho nên thưa ông bà anh chị, cách giải quyết vấn đề của chúng ta trong hội thánh hay là trong gia đình nói rất nhiều về tình trạng thuộc linh của chúng ta. Bài học trường Chủ nhật về những năm tháng cuối cùng của vua Asa mà tôi có dịp biết ngắn gọn qua mỗi chuyện trong tuần nói lên ý này. Sau khi Baesa là vua Israel ở miền Bắc chiếm thành Rama, ngăn chặn dân miền Bắc đi xuống miền Nam để thờ phượng Đức Chúa Trời và lập cư tại đó, và cô lập thủ đô Jerusalem, thì vua Asa lấy các dụng cụ bằng vàng, bằng bạc, triều cống của Syria để xin vua Syria lập giao ước mình mà tấn công miền Bắc của Israel, hầu cho dân cho vua Israel miền Bắc nó phải trở về mà phòng thủ để chống thành Rama mà vua Asa có thể chiếm lại được. Nên tiên tri của Đức Chúa Trời nói với vua Asa rằng nếu vua nhờ cậy Đức Chúa Trời như trong trận chiến với đại quân Ethiopia trước đây mà vua đã chiến thắng đó, thì không những vua chiến thắng được vua Israel mà vua chiến thắng luôn đại quân Israel nữa. Nhưng mà rất tiếc là vua đã sử dụng vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời để tìm sự sức mạnh của vua Syria, cho nên vua mất hết. Thì chúng ta thấy lạ là tôi cũng thấy làm lạ là chẳng hiểu sao sau khi dân thành Gia-be đề nghị thì vua Nahash vua của Amon đó là cho dân Gia-be đình chiến 7 ngày để xin cứu viện. Chắc là Nabat nghĩ rằng kéo dài 7 ngày hay là 1 tháng đi nữa, dân Gia-be cũng không thể tìm ai được giải cứu họ khỏi tay mình. Vì lúc bây giờ là trong dân sinh có tình trạng chia rẽ trầm trọng. Lý do là có người ủng hộ Sa-lơ, có người không ủng hộ Sa-lơ. Thì làm sao mà có lãnh tụ đây? Dân Gia-be vừa nhục nhã vừa sợ, nhưng biết làm sao hơn. Thế là họ sai sứ giả đi khắp nước để cầu cứu. Sứ giả từ thành Gia-be đến thành Gibea, nơi Sa-lơ sinh sống, giống như đi đến các thành khác trong nước Israel và đưa tin. Thì nghe xong lời ngâm dọa của vua Amon, cả dân thành Gibea cất lên khóc. Tiếng khóc này là tiếng khóc của sự nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng. Biết ai đứng lên giải cứu anh chị em mình ở thành Gia-be đấy. Thì lúc ấy Sa-lơ ở ruộng trở về, đi xa bọn mình. Một người được sức dầu làm vua, được toàn dân tung hô vua nguyện vua vạn tuế, mà sao trở về với nghề làm ruộng? Mà sao sứ giả chẳng đến thẳng Sa-lơ? Mà sao dân thành Gibeon không chạy đến hỏi ý kiến Sa-lơ là người có mặt giữa họ mà khóc với nhau? Còn những người dũng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động đi theo Sa-lơ bây giờ ở đâu? Mà Sa-lơ phải đi sao đằng bò này? Chứ rất là đáng tiếc. Sa-lơ không được sử dụng địa vị mà mình có để giải cứu dân tộc. Sa-lơ thấy dân thành khóc thì ngạc nhiên hỏi: cớ sao dân sự khóc như vậy? Họ bằng thuật lại lời sứ giả thành Gia-be đã nói để cho Sa-lơ nghe. Nếu tôi là Sa-lơ trong hoàn cảnh này, nghe xong tôi sẽ lẳng lặng về nhà, ngồi rung đuôi, nhủ thầm: đáng kiếp, đáng chịu. Tổng hội đã bổ chức tôi là mục sư, hội thánh mời tôi làm quản nhiệm, hoan nghênh tôi làm quản nhiệm suốt đời, mà bây lâu nay mọi người xem thường tôi chẳng xem tôi ra ký lô hết, cho tôi về nấu cơm cho vợ cho con, giặt tả cho con, tội gì tôi phải bận tâm. Nếu tôi là Sa-lơ nghe xong, tôi sẽ lặng lặng về nhà, ngồi rung đuôi ngủ thầm: tôi sinh hoạt hội thánh này bấy lâu nay mà biết bao nhiêu người chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả, bây giờ gặp khó khăn thì đừng cầu cạnh gì tôi cả, hồn ai nấy giữ. Nếu tôi Sa-lơ, nhưng mà mừng cho dân thành Gia-be và mừng cho toàn dân Israel. Sa-lơ khác với tôi. Cái thánh ghi, vừa nghe tin này Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi bừng bừng. Người bắt một con bò, bắt một cặp bò, xả ra từng miếng, gửi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao rằng, phàm ai không ra theo Sa-lơ và Sa-mô-ên thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên nhân sự, nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người. Thưa ông bà anh chị, người Việt Nam mình có câu, giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Chứ không phải đàn bà ngồi đó mà xăm lông mày hay vũ móng tay. Và nếu đàn bà phải đánh thì đàn ông có làm gì? Không thể ngồi đó đánh cờ tướng hay là đọc báo bàn chuyện thời sự. Như vậy, nếu Hội Thánh Đức Chúa Trời có vấn đề, có nhu cầu, chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Tôi được kể là sau năm 1975, khi đến thăm một tỉnh lỵ mà vì hoàn cảnh chiến tranh, nhà thờ bị sụp đổ, tín đồ tản lạc khắp mọi nơi, và cả tỉnh đó không còn một sinh hoạt nào của Hội Thánh Tin Lành, thì cố mục sư Đoàn Miên là ông thân của tôi đi đến đó. Được biết rằng trong tỉnh này còn có một truyền đạo sinh, tức là một người học một năm đó, đã bỏ chức vụ rồi vì hoàn cảnh chiến tranh, rồi cưới vợ ngoại đạo, nên nhờ người nhắn tin muốn gặp. Thì ông thân tôi hỏi thầy rằng, tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với chức vụ của thầy có còn không? Có còn trong lòng không? Thầy về cầu nguyện đi. Và nếu tiếng kêu gọi Đức Chúa Trời để thầy bước vào chức vụ hầu việc, thì trước hết thầy phải làm chứng cho vợ thầy tin Chúa đó. Rồi vài tháng sau thầy đến gặp tôi. Vài tháng sau, truyền đạo sinh này cho biết tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời vẫn còn vang động trong lòng của thầy. Và cảm ơn Chúa là vợ thầy tin nhận Chúa, đã tin nhận Chúa. Và thầy mong ước được hậu thánh cho thầy được phục vụ Chúa trở lại. Và thầy cô đã được đặt tay cầu nguyện. Và hiện là mục sư đang hầu Chúa trong tỉnh, phát triển công việc Chúa không những trong tỉnh và vượt ra ngoài tỉnh nữa. Cho nên khi hội thánh có nhu cầu, chúng ta không thể ngồi yên được nếu chúng ta là người có một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải lưu ý hoàn cảnh thay đổi không phải chỉ vì sự nhiệt thành của Sa-lơ, nhưng mà Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động mà bày tỏ lòng nhiệt thành đó ra. Và tinh thần nhiệt thành từ khí huyết của chúng ta dễ đến, nhưng mà tinh thần nhiệt thành từ khí huyết chúng ta dễ đến cũng, nhưng mà cũng dễ đi. Còn tinh thần nhiệt thành nào mà đến từ thần của Đức Chúa Trời đó thì nó còn tồn tại rất dài. Không phải toàn dân sinh thấy những miếng thịt bò cắt ra sợ rằng đàn bò của mình cũng sẽ bị xẻ thịt, mà hết thảy đều đi ra như chỉ một người. Nhưng mà họ đáp ứng trước lòng nhiệt thành của Sa-lơ đối với hoàn cảnh nguy kịch của dân thành Gia-be. Dân Gia-be sai sứ giả đi khắp nước tìm người giải cứu mình khỏi tay Na-hách vua A-môn. Bây giờ Đức Chúa Trời ban cho họ người giải cứu. Vấn đề còn lại á, là họ có chịu nhìn nhận Sa-lơ là người giải cứu mình không, và đi theo Sa-lơ hay không. Cần có người lãnh đạo. Mà hễ người lãnh đạo nhiệt thành á, thì dân chúng sẽ theo. Người lãnh đạo gia đình, người lãnh đạo hội thánh mà không nhiệt thành trong sự cầu nguyện, không nhiệt thành trong sự đọc và học lời của Chúa, không nhiệt thành trong sự thờ phượng Chúa, không nhiệt thành trong sự dâng một phần mười lợi tức, không nhiệt thành trong sự chứng đạo, phục vụ á, thì làm sao con cháu và tín đồ trong hội thánh nhiệt thành được? Khó lắm ạ. Mục sư, truyền đạo, quản nhiệm, phó quản nhiệm, phụ tá quản nhiệm, ban trưởng lão, ban chấp hành hội thánh phải là những người nhiệt thành trong các công tác của Đức Chúa Trời thì mới hồng, mới mong hội thánh nhiệt thành được. Trong chuyến truyền giáo ngắn hạn để xây nhà tình thương và khám phát thuốc bệnh cho người nghèo tại tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam vừa qua, thì tôi đi các chuyến này thì tôi cũng xông vào công việc với anh em. Tôi góp tay khiên gạch, khiên cát, khiên hồ, trộn hồ, vân vân. Thì có vài người tín đồ lần đầu tiên đi theo thấy vậy thì họ không không chịu, họ không chấp nhận chuyện đó. Họ nói mục sư ngưng tay, mục sư đứng đó, mục sư không có làm chuyện này, để tụi em làm. Tại sao? Tại sao nói như vậy? Tại vì đối với quan điểm của họ là họ nói rằng có những việc mục sư làm mà chúng tôi không làm được, có những việc chúng tôi làm được mục sư không cần phải bận tâm, đây là việc chúng tôi làm được. Mà không những như vậy thôi mà họ còn muốn nói cho tôi rằng họ nhìn thấy tôi là một người lãnh đạo, không phải chỉ nói mà không làm. Nhưng mà tôi nói tôi làm nhiệt tâm. Và chính sự nhiệt tâm đó khiến cho họ được nhiệt tâm đối với công việc. Sau lớp tuyển mộ được 330.000 quân và sai sứ giả tin cho dân thành Gia-bê biết rằng đến mai khi mặt trời đã nắng nóng thì anh em sẽ được giải cứu. Dân thành Gia-bê nghe xong thì lấy làm vui mừng vì không ngờ lời kêu gọi của họ được đáp ứng nhiệt thành như vậy. Rồi từ khoảng 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng, Sa-lơ cho đạo binh mình vượt qua sông Giô-đanh, chia làm 3 cánh và tấn công bất ngờ đạo binh của A-môn. Đạo binh A-môn thất bại nặng nề. Đang khi 330.000 quân Israel đi ra như chỉ một người mà thôi, thì đạo binh A-môn chạy tản mát đến nỗi không có hai người đi chung nhau. Một sự trái ngược rất là lạ lùng. Chỉ vì Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động mà nhiệt thành đối với sự giải cứu dân thành Gia-bê. Sau khi chiến thắng quân đội A-môn, dân sự hồ hởi phấn khởi thưa cùng cụ Sa-bên rằng: ai đã nói Sa-lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó như đó cho chúng tôi giết đi. Bây giờ họ bắt đầu thay đổi chỗ đứng. Tinh thần nhiệt thành này đến từ khí huyết chứ không phải đến từ sự cảm động Đức Chúa Trời, cho nên dễ sinh ra bạo động. Mà những người đưa ra đề nghị này là ai? Họ là những người đã có ý trước đây là hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi. Nhưng mà họ không dám nói. Dám nói như như người ăn không ngồi rồi đó. Bây giờ tình thế thay đổi thì họ đòi tiếng, lên tiếng giết những người dám lên tiếng. Rồi tôi thấy đây là thế thái nhân tình. Lúc nào bệnh nào cũng có những người tỏ vẻ như đồng ý về quyết định người lãnh đạo nhưng không dám lên tiếng ủng hộ, ngồi chờ dư luận như thế nào hoặc là kết cuộc như thế nào mới lên tiếng hoan hô hay đại đảo. Rồi có những người không đồng ý về quyết định của những người lãnh đạo nhưng không dám lên tiếng, ngồi chờ, chờ với thái độ là chờ cho thất bại. Lúc ấy mới lên tiếng: tôi biết trước mà, nhưng tôi không dám nói, tôi biết trước là thất bại mà, tôi không dám nói. Còn nếu chuyện đó thành công thì sao? Thì lặng thinh ủng hộ. Cho nên lắm khi người lãnh đạo bị lãnh đạn ở chỗ đó đó, vì thái độ không dứt khoát của những người chung quanh. Nghe phản ứng của dân chúng như vậy, Sa-lơ lên tiếng: chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Sa-lơ ở tại đây, Sa-lơ chứng tỏ là một con người không cố chấp, không trả thù vặt, nhưng mà rộng lượng, hòa hoãn. Và thêm vào đó, Sa-lơ khiêm nhường, nhìn biết Đức Giê-hô-va giải cứu, chứ không phải mình là người giải cứu. Tại vì Sa-lơ dễ dàng muốn chứng tỏ đó để nói cho người đó, nói những người mà chê mình trước đây đó, hắn có giúp chúng ta được chỉ chăng? Sa-lơ muốn nói như vậy lắm, nhưng mà không. Sa-lơ nói rằng Đức Giê-hô-va giải cứu. Sa-lơ không cần nói nhiều mà không cần nói gì về mình cả, nhưng mà toàn dân, nhất là những người đã nói rằng hắn đó cứu giúp chúng ta được việc gì chăng, chắc chắn nghe rất rõ ai là người giải cứu họ. Cho nên ra tay giải cứu dân thành Gia-bê và tha thứ những người chỉ trích mình, giúp cho Sa-lơ thống nhất lại được đất nước. Chúng ta ghi nhận được bài học này không? Thái độ tha thứ của chúng ta sẽ giúp đỡ cho sự hiệp một trong hội thánh rất nhiều. Còn thái độ cố chấp của chúng ta tiếp tục gây chia rẽ hội thánh. Cụ sẽ bên nói với dân chúng: chúng ta hãy đi đến Ginh-ganh đặng lập nước lại. Tại sao đến Ginh-ganh lập nước lại? Theo Giô-suê đoạn 5 câu 9 đó, Ginh-ganh là địa điểm đầu tiên dân Israel đặt chân tại đất hứa. Nơi đây Đức Chúa Trời phán với họ rằng: ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Mà Ginh-ganh có nghĩa là lăn tròn, tức là Đức Chúa Trời lăn xa khỏi họ sự nhục nhã khi sống đời sống nô lệ tại Ai Cập. Bây giờ cụ Sa-mu-ên muốn đưa họ trở lại với tại đó, để cho sự nhục nhã mà vua Na-mách người Amon gieo cho dân thành Gia-be và dân Israel đó bị lăn xa khỏi họ. Nhưng mà mệnh đề lập nước lại có nghĩa gì? Khi dân Israel đâu có bị mất nước đâu mà lập nước lại. Chúng ta có thể hiểu rằng lời kêu gọi của Sa-mu-ên cùng dân Israel là tái xác nhận Sao-lơ làm vua. Đó lập nước lại có nghĩa là vậy đó. Tại vì có mấy người phỉ đồ nói rằng hắn đó cứu chúng ta được việc chi, và thái độ của dân chúng cũng giống như vậy. Bây giờ tái lập lại là xác nhận là Sao-lơ là vua của toàn dân Israel. Nhưng mà Kinh Thánh ghi thêm, tại đó trước mặt Giê-hô-va chúng lập Sao-lơ làm vua, cho thấy rằng nếu trước đây Sao-lơ được chọn làm vua thì đó chỉ là tổ chức hành chánh thôi. Còn bây giờ Sao-lơ được công nhận làm vua, đây là một nghi lễ tôn giáo. Tại Kinh Thánh, toàn dân Israel đồng lòng công nhận Sao-lơ là vua, dân của lễ cầu an lên Đức Chúa Trời, bày tỏ lòng cảm tạ và biết ơn Ngài giải cứu họ. Đoạn Sao-lơ và hết thảy người Israel vui mừng khôn xiết. Cảm ơn Chúa. Thưa ông bà anh chị, cuộc chiến này với dân Amon bên kia sông Giô-đan của Sao-lơ chỉ xảy ra một lần trong đời Sao-lơ thôi. Vấn đề của Sao-lơ là gì? Là quân thù Philistin bên này sông Giô-đan mới là mối nguy lớn và liên tục của Sao-lơ. Và nếu Sao-lơ tiếp tục nhiệt thành với trách nhiệm Đức Trời giao phó, chắc chắn Sao-lơ cùng toàn dân trên sẽ chiến thắng Philistin như đã chiến thắng dân Amon. Nhưng mà sau này lòng nhiệt thành của Sao-lơ đặt sai đối tượng. Thay vì nhiệt thành đánh với quân thù Philistin, Sao-lơ lấy lòng nhiệt thành đó truy nã David. Và cuối cùng Sao-lơ đã chết về tay của quân thù Philistin. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, coi chừng lòng nhiệt thành của chúng ta đối với công việc Đức Chúa Trời đang nguội dần, hay là lòng nhiệt thành của chúng ta đang đặt sai đối tượng. Sứ đồ Phao-lô khuyên: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chớ rung động có nghĩa là đừng dời đổi, hồi thế này, hồi thế kia, hồi nhiệt thành, hồi bỏ lơi. Đừng. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, nghĩa là đừng làm công việc Chúa cho có, nhưng mà hãy làm nhiều hơn, hay là càng lúc càng nhiều hơn. Và chắc chắn là Đức Chúa Trời muốn thấy điều đó nơi mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là chính tôi. Xin thầy đi cùng. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, mặc dầu con đã hầu Chúa với Hội Thánh lâu dài, và dễ lắm lòng nhiệt thành của chúng con đối với công việc của Chúa sẽ nguội dần. Nhưng bài học này nhắc nhở chính con rằng lòng nhiệt thành của con đối với công việc Chúa sẽ vẫn phải tiếp tục, nếu không muốn nói rằng phải nhiều hơn nữa. Thì con cũng nài xin Chúa ban cho lòng của ông bà anh chị của con ở tại đây đối với Hội Thánh của Chúa, đối với công việc của Chúa và đối với chính Chúa cứ tiếp tục nhiệt thành càng lúc càng nhiều hơn. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.